Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Giảng chân tướng bằng điện thoại di động, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Kính chào sư phụ, xin chào các đồng tu. Tôi rất vui khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi trong 2 năm qua trong việc dùng điện thoại di động để giảng chân tướng. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. 1. Gửi tin nhắn bằng điện thoại di động. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008. Biết rằng mình đang ở vào cuối thời kỳ chính Pháp, tôi cố gắng hết sức để theo kịp bằng việc làm tốt 3 điều. Sau khi biết về việc giảng chân tướng qua tin nhắn điện thoại vào cuối năm 2008, tôi nhận ra rằng hạng mục công việc này là dành cho tôi, vì vậy tôi đã học kỹ thuật từ các học viên khác. Vì chính phủ Trung Quốc chặn những từ nhạy cảm, có nhiều lần các tin nhắn không được gửi đi và SIM điện thoại bị khóa. Chúng tôi thay những từ nhạy cảm bằng những từ khác và thử các biện pháp khác. Sau khi học về quy trình nhiều hơn, tôi bắt đầu tự mình chỉnh sửa các tin nhắn. Khi dạy các kỹ thuật cho tôi, các học viên bảo tôi rằng tôi có thể nhận tất cả các loại tin nhắn trả lời, từ cảm ơn cho đến chửi rủa. Thay vì cảm thấy mất bình tĩnh, chúng ta nên đối đãi với mọi người với từ bi và phát chính niệm khi gửi tin nhắn. Tôi ghi nhớ điều này và làm theo họ. Tuy nhiên, trong thời gian khá dài, tôi không dám đọc tin trả lời. Khi chúng tôi thảo luận điều này, các học viên bảo tôi hướng nội và tìm chấp trước, và dần dần tôi có thể xử lý một cách bình tĩnh. Thật ra, nhiều tin nhắn trả lời cảm ơn chúng tôi và thật cảm động khi đọc những tin nhắn này. Khi tôi bắt đầu làm hạng mục này, các đồng tu nói với tôi nhiều biện pháp phòng ngừa về an toàn. Tôi cũng sợ hãi lúc đó và sợ điện thoại di động có thể dùng như bằng chứng chống lại tôi và làm tôi bị bức hại. Vì vậy, tôi nghĩ đến chỗ an toàn để cất điện thoại. Tôi đặt chúng trong một cái túi nhỏ và giấu chúng trong thùng gạo. Trong bài giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, sư phụ giảng, tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác, không có sơ hở cho chúng rùi vào. Vì cứu độ chúng sinh là việc ngay chính nhất trong vũ trụ, thì tôi phải sợ điều gì? Dần dần, tâm thái tôi thay đổi và tôi không còn sợ nữa. Một SIM điện thoại thông thường có thể gửi khoảng 500 tin nhắn. Khi các học viên có chính niệm mạnh, một thẻ có thể gửi được hàng nghìn tin nhắn một cách thần kỳ. Tôi ngưỡng mộ họ, hy vọng rằng tôi cũng trải nghiệm điều kỳ diệu như vậy. Nhưng những thẻ điện thoại của tôi chỉ gửi được 1.000 tin nhắn là nhiều nhất, và thỉnh thoảng chỉ có 100 hoặc 200 tin nhắn là thẻ bị khóa. Khi hướng nội, tôi thấy rằng tôi có chấp trước truy cầu và hiển thị. Mục đích của việc gửi tin nhắn là cứu người, nhưng tôi đơn giản chấp trước gửi nhiều hơn để hiển thị. Điều này là sai vì tâm tôi không tịnh. Sau đó, tôi không còn chấp trước có thể gửi bao nhiêu tin nhắn, chỉ mong rằng ai đó nhận được một tin nhắn, có thể biết chân tướng và được cứu. 2. Gửi tin nhắn MMS bằng smartphone. Cuối năm 2010, tôi nhận được một tin nhắn dịch vụ đa phương tiện MMS và nhận thấy rằng nó rất phong phú nội dung nhờ đồ họa và hình ảnh của nó. Hơn nữa, những tin nhắn như vậy dễ thu hút sự chú ý của người nhận. Tôi nghĩ rằng dùng tin nhắn MMS có thể là cách rất hiệu quả để giảng chân tướng. Tuy nhiên, điện thoại của tôi rất chậm và không hiệu quả khi gửi những tin nhắn như vậy. Sau đó, sư phụ đã giúp tôi. Một ngày, một học viên mang đến một smartphone, điện thoại thông minh, nói rằng có thể dùng để gửi tin nhắn MMS cho một danh sách và mở được tin nhắn thoại. Tôi tải về phần mềm tương ứng và các hướng dẫn từ Internet. Sau nhiều thử nghiệm, bây giờ tôi đã quen với việc gửi tin nhắn thoại MMS cho một nhóm. 3. Giúp đỡ các học viên khác tham gia. Sư phụ bảo hộ chúng ta trên con đường tu luyện và tôi rất cảm kích vì điều đó. Không lâu sau, khi tôi học cách giảng chân tướng bằng smartphone, một điều phối viên hỏi tôi có thể chia sẻ kỹ thuật cho các học viên khác không? Một số học viên, kể cả tôi, bắt đầu làm việc với nhau để hỗ trợ các học viên trong thành phố chúng tôi và các vùng lân cận. Bởi vì có rất nhiều chi tiết kỹ thuật và khó nhớ tất cả trong một lần, tôi viết một hướng dẫn ngắn gọn để các học viên có thể làm theo và sử dụng. Sau khi học viên B đọc bản hướng dẫn, cô ấy nói rằng có quá nhiều thuật ngữ kỹ thuật trong các hướng dẫn và nó khó hiểu, đặc biệt là với các học viên lớn tuổi. Cô đề nghị tôi viết một bản đơn giản, với ngôn ngữ đơn giản để dễ hiểu hơn. Tôi không vui và nói rằng nó đã được viết bằng ngôn ngữ đơn giản rồi. Sau đó cô ấy chỉ ra rằng pull down menu và panel và những từ khác là thuật ngữ kỹ thuật chuyên dùng mà nhiều học viên không biết. Vì tôi làm việc nhiều với máy tính trong công việc, tôi giải thích rằng chúng là những cái tên thông dụng và mọi người đều dùng. Nhưng học viên B khăng khăng quan điểm của cô và một điều phối viên cũng đồng ý với cô ấy. Sư phụ giảng, nếu chẳng làm kích động đến tâm linh người ta thì không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi rất buồn vì nhận được phản hồi tiêu cực như vậy, cho dù tôi đã làm việc vất vả. Thêm vào đó, kỹ năng máy tính của cô ấy quá kém để đại diện cho các học viên địa phương. Tuy nhiên, tôi đã đồng ý thay đổi theo yêu cầu. Khi làm việc với học viên B với bản hướng dẫn đã được sửa lại, cô ấy cũng căng thẳng vì sự miễn cưỡng của tôi. Tôi biết rằng một rào chắn đã hình thành giữa chúng tôi vì chấp trước của tôi bị phơi bày. Tôi muốn loại bỏ những rào chắn này vì dù sao thì chúng tôi là một chỉnh thể và chúng tôi cần phối hợp với nhau để hoàn thành trách nhiệm của chúng tôi. Một hôm khi đang nói chuyện với học viên C, tôi kể với cô ấy tình huống của tôi. Cô ấy nói rằng tôi đã lẫn lộn chấp trước với những suy nghĩ thực sự của tôi. Khi vấn đề này xảy ra lần nữa, tôi cần nhắc nhở bản thân rằng chấp trước không muốn nghe phê bình không phải là chân ngã của tôi. Tôi làm như cô ấy đề nghị và cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi chân thành xin lỗi học viên B. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng đề cao nhiều trong quá trình đó. Tôi cảm thấy rằng rào chắn giữa chúng tôi bị loại bỏ và rằng làm việc với các đồng tu là một cơ hội quý báu. Khi phổ biến các kỹ thuật điện thoại di động, tôi trải qua nhiều gian khổ và hy sinh, nhưng điều làm tôi cảm động nhiều hơn là hạnh phúc tôi cảm thấy vì tôi có thể chứng thực pháp. Khi thấy các đồng tu khác có thể dùng pháp khí này thành thạo để cứu người, tất cả những hy sinh của tôi dường như không đáng kể. Một lần, một điều phối viên bảo tôi minh họa việc sử dụng điện thoại di động ở một vùng ngoại ô. Hôm đó trời mưa rất to và tôi ra khỏi nhà sau khi ăn trưa với một học viên khác. Vẫn còn nhiều nước trên đường và giày của chúng tôi ướt hết. Khi đến nơi, có nhiều học viên đã đợi ở đó. Nhìn thấy tất cả họ đều đến dù trời mưa lớn, tôi rất cảm động. Mỗi học viên đều nghĩ về việc làm sao để cứu người. Là một học viên mới, tôi học được nhiều điều qua việc giới thiệu kỹ thuật điện thoại di động này cho những người khác. Một số học viên lớn tuổi chưa từng sử dụng smartphone trước đây và đôi khi họ học rất chậm. Một học viên lớn tuổi nói với tôi, bà đã liên lạc với chiếc điện thoại di động. Bạn rất may mắn khi được giúp các học viên cứu người. Một số học viên có chính niệm mạnh và mỗi sim điện thoại đều được dùng tối đa. Khi tôi chia sẻ với các học viên khác, họ thường bảo tôi rằng sư phụ đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc này. 4. Soạn tin nhắn MMS để phơi bày bức hại ở địa phương. Khi chúng tôi bắt đầu hạng mục điện thoại di động, một số học viên đề nghị dùng nó để phơi bày bức hại ở địa phương chúng tôi. Tuy nhiên, soạn tin nhắn MMS không phải là việc dễ dàng và nó tốn nhiều thời gian với kết quả không như mong muốn. Vì vậy, chúng tôi ngừng soạn tin nhắn MMS. Sau đó, tôi thấy rằng các học viên có thể sản xuất tờ rơi giảng chân tướng nhanh chóng và những tờ rơi này rất hiệu quả trong việc trấn áp tà ác. Tôi bắt đầu làm lại việc chỉnh sửa tin nhắn. Sau khi học tập các kỹ thuật thích hợp, tôi nhận ra rằng nó không khó như tôi nghĩ. Sau khi chuẩn bị một tin nhắn MMS mẫu, tôi đưa nó cho các học viên khác và nhận được một số phản hồi. Tôi thực hiện một số sửa đổi và đã có tin nhắn MMS đầu tiên ở địa phương chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi đã có kinh nghiệm soạn tin nhắn MMS. Gần đây, khi thuê một luật sư để bào chữa cho các học viên, chúng tôi gửi tin nhắn MMS như một lời mời. Sau đó, chúng tôi cũng theo dõi tiến độ kịp thời. Điều này đã giúp mọi người nhận ra sự thật và trấn áp tà ác một cách hiệu quả. Tôi rất biết ơn những gì sư phụ ban cho chúng ta và sẽ tu luyện tinh tấn. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.